Vũ Thần, chương 453, lên đỉnh cấm địa, góc truyện audio.com, tất cả sự tập trung của Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch đều trên thân thể đang hôn mê của Trương Trọng Cần. Cho nên khi thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại, bọn họ lập tức ngừng nói chuyện, đồng thời nhìn về phía Trương Trọng Cần. Trong mắt Trương Trọng Cần đã có một chút tỉnh táo, Trương Huynh được cứu rồi, Hạ Nhất Minh hưng phấn nói. Kim Chiến Dịch sắc mặt vui mừng, sự vui sướng hoàn toàn phát ra từ trong nội tâm, không có chút nào gọi là giả dối. Nhưng mà bọn họ vừa mới cao hứng một chút, sắc mặt lại một lần nữa u ám xuống. Trương Trọng Cần khôi phục tinh thần và trí tuệ chỉ là một quãng thời gian ngắn, sau đó vẻ mặt lại trở nên ảm đạm. Kim Chiến Dịch cắn răng một cái, đứng lên nói. Hạ huynh, ta muốn đem Trương Sư huynh mang đi ra ngoài, mau chóng tìm được tôn giả trưởng bối, xin bọn họ ra tay giúp Trương Sư huynh trục xuất âm sát khí. Hạ Nhất Minh sắc mặt nghiêm lại, hỏi, người có mấy thành nắm chắc? Kim Chiến Dịch cười khổ một tiếng, nói, nhiều nhất chỉ có 5 thành, nhưng nếu là không kịp thời cứu chữa thì ngay cả đến 1 thành cũng không có. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn biết không có biện pháp khác để lựa chọn. Kim Chiến Dịch quay đầu, hỏi, Hạ huynh, người có cùng chúng ta đi ra? Hạ Nhất Minh giật mình một chút, nói, ta còn muốn ở chỗ này tu luyện vài ngày, người mang Trương huynh đi ra ngoài trước đi. Kim Chiến Dịch trần chờ một lát, mắt nhìn xuống Trương Trọng Cần đang nằm trên mặt đất, nói. Hạ huynh, người đã tiến vào chân vạc đại thành rồi, ở nơi đây cũng không có tác dụng lớn gì nữa, không bằng cùng chúng ta rời đi thôi. Hắn nói lời đó ngay lúc này, trong ánh mắt chứa một mảnh chân thành tha thiết. Mặc dù hắn không có nói ra, nhưng Hạ Nhất Minh tự nhiên hiểu ý tứ của hắn. Chỉ cần nhìn Trương Trọng Cần hình dáng ngay lúc này, đã biết vạn nhất bị âm sát khí xâm nhập trong cơ thể, rốt cuộc kết cục sẽ thành cái gì thì ai cũng biết trước. Hạ Nhất Minh đã thăng cấp chân vạc thành công, như vậy tiếp tục ở nơi này đã không còn ý nghĩa, đã như vậy không bằng sớm một chút rời đi, để tránh nhất thời vô ý, làm cho âm sát khí nhập thân thể, biến thành Trương Trọng Cần thứ hai, cái được không thể nào bù đắp cái mất mát như vậy. Trong lòng liên tục cười khổ, nếu như giờ phút này, Bảo Chư còn ở bên người, như vậy Hạ Nhất Minh có thể đồng ý với ý kiến của Kim Chiến Dịch. Nhưng Bảo Chư không biết chạy đi nơi đâu, hắn đương nhiên không chịu bỏ. Tiểu gia hỏa ở lại, một mình rời khỏi. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói cho có lệ, Kim huynh tiểu đệ ở lại nơi này mấy ngày, ngươi nên đi trước đi. Kim Chiến Dịch đành chịu thở dài, nói, đã như vậy, Hạ huynh đệ chính ngươi tự bảo trọng. Hắn dừng một chút, lại nói, trong Quỷ Khốc Lĩnh chúng ta chỉ được ở đây 1 tháng. Mà sau 1 tháng nếu không đi ra, trên cơ bản sẽ không có cách nào thoát ra được. Hạ huynh, điểm này ngươi nên nhớ kỹ. Hạ Nhất Minh nghiêm túc gật đầu, đối với hắn lời dặn dò đó sẽ nhớ kỹ trong lòng, Kim Chiến Dịch lui ra phía sau, hướng về Hạ Nhất Minh cúi đầu một cái, nói. Hạ huynh, ta đại biểu Trương Sư huynh, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Hạ Nhất Minh sắc mặt hơi đổi, vội vàng đưa tay ra nâng hắn lên, nói. Kim, huynh quá khách sáo rồi. Kim Chiến Dịch điểm mạnh một cái liền đem Trương Trọng Cần cõng lên lưng, nói. Hạ huynh, ta ở Linh Tiêu Bảo Điện chờ đợi ngươi đại giá, sau đó ta mới bế quan luyện hóa long. Góc truyện audio.com Thương, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ nghiêm túc và kiên nghị. Hạ Nhất Minh trong lòng cảm thấy ấm áp khi gặp được một người bạn tri kỷ, cũng gật đầu mạnh một cái và nói. Tốt, trong vòng 1 tháng tiểu đệ nhất định sẽ tiến về phía trước Linh Tiêu Bảo Điện. Kim Chiến Dịch cuối cùng nhìn hắn một cái, quay người phóng đi. Mặc dù ở trên lưng của hắn còn có thêm một người, nhưng mỗi bước chân của hắn lại nhẹ nhàng tựa như lông hồng. Một lần chân chạm đất cũng là một lần đi được hơn 10 trượng xa. Vì muốn mau chóng rời khỏi Quỷ Khốc Lĩnh, Kim Chiến Dịch vừa đi đã sử dụng khinh thân công pháp vạn dặm phi hành, hơn nữa nhìn hắn với cách sử dụng lực là muốn duy trì thân pháp này cho đến khi về đến Linh Tiêu Bảo Điện. Đưa mắt nhìn Kim Chiến Dịch rời đi ngày càng xa, Hạ Nhất Minh lần nữa thu ánh mắt lại. Hắn hướng về phía chân trời kêu lên một tiếng, Bách huynh, chúng ta có thể trở về. Nếu như không phải vì đuổi theo Trương Trọng Cần, Hạ Nhất Minh chắc chắn sẽ không rời đi chỗ kia. Hắn nhất định phải đến đó khi Bảo Chư trở về, lúc đó mới có thể an tâm mà rời đi nơi này. Hắn đối với Bảo Chư có một sự tin tưởng mạnh mẽ. Nguyên nhân là bởi vì thực lực tiềm ẩn của tiểu gia hỏa đó, nó sẽ không bị ngã xuống ở nơi đây. Sau một hồi lâu truyền tin cho Bách Linh Bát nhưng không nghe thấy sự hồi âm, Hạ Nhất Minh tâm không tránh khỏi có thêm một mối lo lắng, sau khi mất đi Bảo Chư, hắn lại không muốn mất đi Bách Linh Bát. Thân hình của hắn thoáng qua, nhanh phóng đi tới, hướng phía đường cũ. Trở về, hắn vô cùng hoài nghi, Bách Linh Bát phải chăng đã có chuyện gì xảy ra. Hắn vừa mới đi được vài bước ngay lập tức ngừng lại, bởi vì thiết bị truy tung cũng như là liên lạc với Bách Linh Bát chợt rung lên, điện thoại để chế độ rung đây. Hạ Nhất Minh không thể chờ đợi được đem thiết bị truy tung ra thấp giọng nói. Bách huynh, ngươi ở nơi nào? Ở bên trái ngươi cách đây 30 trượng, ngươi ở nơi đó làm gì? Ta phát hiện, dấu vết bảo chư, lưu lại, Bách Linh Bát chậm chậm nói ra. Hạ Nhất Minh ngay lập tức hết sức vui mừng, giống như khối đá trong lòng hắn được gỡ bỏ ra vậy, trong âm thanh của hắn không che giấu được nỗi vui sướng. Ta sẽ tới, âm thanh của hắn vừa dứt đã hướng phía Bách Linh Bát phương hướng mà chạy vội tới. Sau khi gặp được Bách Linh Bát, không cần Hạ Nhất Minh hỏi tới hắn đã giơ ngón tay chỉ về phía núi nhàn nhạt nói trên mặt đất có một cái móng ấn nho nhỏ nhưng không rõ ràng lắm, ngươi nhìn theo móng ấn tiếp theo cách đó không xa lại hoàn toàn giống móng của bảo chư lưu lại từ kích thước cho đến độ nông sâu ngoài Bách Linh Bát ra, người khác muốn thấy được và phân tích tỉ mỉ như thế thực sự là một việc rất khó. Hạ Nhất Minh ánh mắt chuyển hướng về phía hắn, chỉ thấy Bách Linh Bát chậm rãi gật đầu, nói. Khi ngươi cùng Kim Chiến Dịch nói chuyện ta trong lúc vô tình phát hiện móng ấn nơi này, hơn nữa trước khi nó tan biến đã trải qua so sánh. Âm thanh của hắn dường như mang một chút ý tứ muốn giải thích cho Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh vỗ vỗ bả vai Bách Linh Bát cười nói. Bách huynh, xem ra huynh đã làm tốt công việc tìm kiếm. Nếu như Hạ Nhất Minh không phải một lòng muốn tương trợ Trương Huy Cần cũng sẽ không có khả năng gặp được Kim Chiến Dịch càng không có khả năng ở nơi này dừng lại. Kể từ đó, Bách Linh Bát tự nhiên sẽ không tìm được dấu ấn bảo chư lưu lại. Đã tìm, gocchuyenaudio.com, được dấu vết bảo chư lưu lại, bọn họ tự nhiên là lần theo dấu vết chậm rãi đi tới. Bảo chư mặc dù là nhảy đi nhảy lại mà đi, nhưng mà phương hướng cũng không có thay đổi, di chuyển cả một buổi, càng ngày đi lên càng cao. Phương hướng của nó rõ ràng là đang đi lên một đỉnh núi. Khi Hạ Nhất Minh nhìn ra điểm này, sắc mặt của hắn ngay lập tức u ám. Kim Chiến Dịch từng có nói qua, ở Quỷ Khóc Lĩnh có một nơi tuyệt đối không nên đi tới, đó chính là đỉnh núi này với sương mù dày đặc và tràn ngập âm sát khí. Mà hắn từ các nơi đoạt được tin tức dường như là ngàn năm đại nạn cùng với ngọn núi cao vút kia có quan hệ mật thiết. Cho nên khi Hạ Nhất Minh khẳng định bảo chưa đi lên đỉnh núi đó, trong lòng hắn đã rung động kịch liệt. Quả nhiên, theo bọn họ không ngừng tiến lên phía trước, sương mù càng ngày càng dày đặc mặc dù còn chưa tới tình trạng không thể nhìn tới khoảng cách ba bước chân, nhưng mà so với độ dày sương mù ở lưng chừng núi không thể coi là như nhau được. Hạ Nhất Minh chợt ngừng lại, Bách Linh Bát theo sát hắn cũng dừng lại theo. Lặng lẽ nhìn hắn một cái, Hạ Nhất Minh đột nhiên nói. Bách huynh, ta nhớ rõ ngươi ngày xưa hứa hẹn là bảo vệ ta và Lễ Huân. Bách Linh Bát gật đầu một cách máy móc nói. Đúng là bảo vệ các ngươi. Cũng không biết hắn là cố ý, hay vô tình mà hắn cũng không có nói ra cụ thể thời hạn quy định hết hợp đồng. Hạ Nhất Minh hơi cười, nói. Ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một việc. Cái gì, nếu là thật sự gặp sự việc không thể kháng cự ta yêu cầu ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn, đi tới Bắc Cương thực hiện những gì mình đã hứa. Hạ Nhất Minh nghiêm chỉnh nói ra. Nguồn, hai mắt Bách Linh Bát lập tức phát sáng lên, hắn hướng phía trên đỉnh đầu nhìn thoáng qua, dường như là hiểu được ý của Hạ Nhất Minh. Thực ra, ngươi có thể không cần đi. Bách Linh Bát trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói. Bách huynh ta chỉ là dự phòng vạn nhất, mà thôi, bất kể ở phía trên này là thứ gì cũng không hẳn sẽ nhất định có thể đem ta lưu lại. Trong lời nói của hắn tự có một luồng khí phách ngang trời. Quả thật lấy năng lực Hạ Nhất Minh giờ phút này, đặc biệt có phong hệ. Đứng đầu khinh thân công pháp và đại địa chi thuật nếu hắn muốn toàn tâm, toàn ý chạy trốn, cho dù là lấy tôn giả thực lực cũng không hẳn có thể truy đuổi được. Cho nên, hắn đối với bản thân mạnh mẽ tin tưởng. Đương nhiên, loại lòng tin này là lòng tin chạy trốn, mà không phải lòng tin chiến thắng. Bách Linh Bát không lên tiếng, độ sáng con mắt của hắn rõ ràng âm u, phai nhạt xuống. Hạ Nhất Minh cầm nhẫn bạc mở không gian ra do dự một chút cuối cùng đem cửu long lò lấy ra. Trong khó anh khắc cầm món thần khí này trong tay, lòng của hắn ngay lập tức tràn đầy tự tin, giống như là cầm đại quan đao như nhau, cho dù là đối mặt bất luận cái gì hiểm trở, hắn đều có thể biến nguy thành an. Trong phía sâu của màn sương mù, bọn họ tiếp tục đi về phía trước đi. Chung quanh sương mù dường như càng ngày càng dày đặc mà dấu chân của Bảo Chư vẫn như cũ điềm nhiên tiến về phía trước giống như sương mù dày đặc nơi đây đối với nó không có một tác dụng ngăn cản nào. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh ngừng bước chân, ở trước mặt của hắn, màn sương dày đặc dường như xuất hiện một đường ranh giới. Đường ranh giới này phân sương mù hai bên thành nội và ngoại, chỉ dưa vào mắt quan sát cũng đã biết bên trong. gocchuyenaudio.com, sương mù dày đặc đạt đến một tình trạng không thể tưởng tượng được. Mặc dù giờ phút này thân hắn đang ở trong một màn sương mù dày đặc, nhưng nếu so sánh với bên trong đó thì như tiểu nhân vật so với đại nhân vật vậy. Hạ Nhất Minh ngay lập tức hiểu, đường ranh giới bên trong chính là cấm địa mà Kim Chiến Dịch đã từng đề cập tới. Cúi đầu, Hạ Nhất Minh mắt nhìn phương hướng móng chân bảo chư, hắn hít một hơi thật sâu, một cước bước vào trong đó. Bi cuối của ngày hôm nay, các bác đọc vui vẻ, ta biết là ta dịch không được lưu loát, nhưng bởi vì ta thích bộ truyện này, lại không có tiền đi đọc online, thôi thì coi tới đâu dịch tới đó vậy, mất công chút xíu nhưng mọi người cùng được thưởng thức ta không thích giữ làm của riêng mũ gạch dưới gạch dưới gạch dưới mũ. Cách chương.